đôi gập ghềnh, hãy san cho bằng đường đèo quanh co, kéo cho ngày tháng hố chung cách ngăn, lắm cho đời mơ.
Bài kết tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là, đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.
À, thưa các anh các chị, bây giờ chúng ta chia sẻ lời Chúa trước, rồi chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề chúng ta muốn nói tới ở đây là hôm nay là ngày Thánh Mẫu và Thánh Thần cho nước Mỹ và California. Em biến cái ngày này thành như vậy, và em thấy là cái bài phúc âm hôm nay nó hợp với lại cái mà chúng ta sẽ nói tới cái ngày hôm nay nữa. Không biết các anh các chị có thấy được nó hợp không? Chúa Giêsu thăng thiên mà lại hợp với lại cái ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho nước Mỹ và California này. Thì chưa hết các anh các chị, chúng ta nghe bài phúc âm này nhá. Mà các anh các chị thấy được là cái câu cuối cùng á, nó hay lắm mà nó mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Nhưng mà nó là tất cả những gì liên quan đến Chúa Giêsu thăng thiên. Đó là cái gì? Khi mà Chúa Giêsu về trời đó gì? Đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Đấy, rõ ràng là Thánh Luca thuật lại Chúa Giêsu lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Chúa Giêsu đi mà là vui mừng, chúng ta thấy không? Rồi trước đó thì trước đó là cái vấn đề mà hiện tượng Chúa lên trời nào. Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Nhưng mà ở sách Tông đồ Công vụ đó thì còn nói thêm vậy này. Thì còn nói là đang khi các ông còn đang ngước mắt lên trời nhìn theo người đằng xa xa, thì bỗng có một người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: Hỡi người Galilee, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đứng lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Đấy, chúng ta thấy không? Chính cái biến cố Chúa Giêsu lên trời lại báo trước Chúa lại đấy. Đấy nha. Rồi Chúa lên trời thì các ông ấy làm sao? Đây, nói xong người được cất lên trước mặt các ông và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Chúng ta để ý cái chi tiết này nhé. Khuất mắt các ông, khuất mắt các ông là các ông không thấy nữa. Và cái gì làm cho Chúa không thấy nữa? Đám mây. Mà đám mây là ám chỉ cái gì ạ? Thánh Thần. Đấy, có nghĩa là ám chỉ là Thánh Thần sắp hiện xuống. Và Chúa Kitô lên trời, sau đó là Thánh Thần xuống và các ông ấy đi về, và các ông cảm thấy Chúa lên trời, không thấy Chúa nữa mà lại vui. Thì các anh các chị hiểu cái chỗ này làm sao? Tuyệt vời, tuyệt vời. Do đó nên chúng ta thấy không, Chúa Giêsu thăng thiên là một niềm vui, vui chứ không phải là mất Chúa. Và chúng ta thấy trước khi Chúa sống lại và sau khi Chúa sống lại khác hẳn, đúng không? Khác hẳn đối với các thánh tông đồ, khác hẳn. Bởi vì trước đó các ông mới sợ rồi, các ông đủ mọi thứ chuyện hết, các ông cứ bám lấy thầy, sợ thầy bỏ đi. Đấy, nhưng mà bây giờ thầy bỏ đi lại còn vui nữa. Lại còn vui nữa. Bởi vì sao? Mấy ông không sống cho mình nữa mà sống cho Chúa. Chúa Giêsu nói rõ, các con phải vui khi thầy về cùng cha vì cha trọng hơn thầy. Mà bây giờ các ông vui thật. Có nghĩa là gì vậy? Các ông đang được biến đổi, các anh các chị thấy không? Đang được biến đổi hoàn toàn. Mà không được biến đổi như vậy, các ông không thể làm tông đồ cho Chúa được. Và khi các ông được biến đổi như vậy là chờ Chúa Thánh Thần xuống. Chúa Thần xuống một cái á, là các ông lúc bây giờ đã thật sự là hoàn toàn được biến đổi. Bây giờ các ông đang được biến đổi à, chưa có thể làm chứng được. Vì thế là các ông phải ở lại Jerusalem và chờ Chúa Thánh Thần xuống rồi mới các ông mới làm chứng cho Chúa Kitô. Bởi thế nên qua cái tâm tình của các thánh tông đồ nhìn lên không thấy Chúa nữa, không thấy nữa, thì có nghĩa là bây giờ thì sống bằng cái gì vậy? Đức tin. Khi mà chúng ta sống trong đức tin á, dù không thấy Chúa chúng ta cũng vui, không thấy Chúa chúng ta cũng vui. Không thấy Chúa chỗ nào? Bây giờ thật sự chúng ta đâu thấy Chúa đâu. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy Chúa chỗ nào? Được ơn an ủi, được may lành, đó là thấy Chúa, đúng không ạ? Thì thường thường là những lúc mà chúng ta được như ý đó là thấy Chúa. Còn những lúc mà đau khổ tới đó, không thấy Chúa đâu nữa. Chúa không phải như vậy, Chúa không có như thế. Chúa phải là uy nghi cao cả, Chúa tốt lành, chứ Chúa không có thể mà mặt mũi mà xấu xí như vậy, mà người nó tan nát như vậy. Không, Chúa của con không phải như vậy. Không thấy Chúa đâu. Cái bài phúc âm này nó hay vậy. Không thấy Chúa đâu. Thì lúc bây giờ bắt đầu sống bằng đức tin. Mà sống bằng đức tin mới bắt đầu vui. Mà khi mà sống bằng đức tin rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới có thể sống đức ái. Bởi thế nên khi Thánh Thần xuống, Thánh Thần chính là đức ái, Thánh Thần chính là tình yêu. Khi mà được đổ vào lòng của chúng ta đó, lòng của một con người sống bằng đức tin vui, tươi, bình an như vậy đó, là tự nhiên đức ái nó làm đủ mọi thứ việc. Và chúng ta thấy khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, tất cả mọi sự được biến đổi. Chẳng những biến đổi cái con người đó, mà còn biến đổi cả Jerusalem, cả thế giới này cho tới bây giờ. Và chúng ta biết rồi, cái biến cố Chúa Jesus phải lên trời rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tại sao nó như vậy? Tại sao Chúa Thánh Thần không hiện xuống đi rồi Chúa Jesus lên trời sau? Đúng. Tại vì sao vậy? Mà chúng ta phải biết là Chúa Jesus thăng thiên á, nó liên quan đến cái gì ạ? Nhân tính của Chúa. Nhân tính của Chúa. Khi ngôi lời nhập thể đó thì có nhân tính chưa? Chưa. Đấy, thì lúc bây giờ bắt đầu mặc lấy nhân tính. Vậy cái nhân tính đó từ khi Chúa Jesus nhập thể trong lòng Đức Mẹ đó thì hoàn toàn ở trên thế gian này. Hoàn toàn ở trên thế gian này. Rồi bây giờ cái gì về trời? Cái nhân tính đó về trời. Nói chung nhưng mà cái thân xác của Chúa Kitô nói riêng. Mà cái nhân tính đó ám chỉ cái gì nữa? Ám chỉ tất cả nhân loại chúng ta. Tất cả nhân loại chúng ta, bởi vì Ngài mặc lấy nhân tính của chúng ta, của loài người. Vẫn biết là cái thân xác của Ngài không phải của mình. Linh hồn của Ngài không phải của mình, nhưng mà là nhân tính. Nói chung có nghĩa là mình cũng có một nhân tính giống như Ngài. Và bây giờ cái nhân tính đó của loài người là của chúng ta. Bây giờ nhân tính đó về trời rồi. Và bây giờ ở trên trời chỉ có hai con người ở trên trời thôi. Đó là ai? Chúa Giêsu và Đức Mẹ thôi. Thì đó là ám chỉ cái gì các anh các chị? Có nghĩa là cuối cùng đó, cuối cùng cái cuộc đời này, cái thế gian này, sau khi thế gian này qua đi, sau khi mỗi người chết rồi, thì cùng đích của con người chính là trời cao. Chính là trời cao. Và trời cao đây có nghĩa là gì ạ? Là con người được hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa. Cùng đích của con người là được hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa. Còn nếu không được hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa, chỉ hư đi thôi. Không đạt được cùng đích và là hư đi. Ai mà không đạt được cái cùng đích của mình á, là hư đi. Tất cả những linh hồn và ma quỷ trong hoàng ngục đều là không đạt được cái cùng đích của mình, đều là không được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Thế thôi. Chỉ có khi Chúa Giêsu lên trời rồi đó, thì Chúa Giêsu mới có thể sống trong các môn đệ được. Khi Chúa Giêsu ở dưới thế gian này, Chúa Giêsu có thể sống trong các môn đệ không? Có không? Không thể nào. Bởi vì Chúa Giêsu cái thân xác của Chúa đây mà lại nhập vô cái thân xác chúng ta làm sao được? Nhất là người lùn sao mà Chúa vô Chúa cao vậy? Chúa chẳng nhẽ Chúa nhập vô cái người nó cao lên à? Bởi thế nên Chúa Giêsu về trời là để sai Chúa Thánh Thần xuống. Sai Chúa Thánh Thần xuống. Và Chúa Giêsu ở trong chúng ta bằng cách nào? Thánh Thần. Chính Thánh Thần. Bởi khi Chúa Giêsu về trời đó là nhân tính của Chúa đó hợp nhất với Cha, nên một với Cha, nên một với Cha. Và vì thế nên Chúa Giêsu là ngôi hai và ngôi Cha sai ngôi ba là Thánh Thần xuống. Và Chúa Thánh Thần xuống là để làm cho chúng ta được nhận biết Chúa Kitô, được nên một với Chúa Kitô. Và chúng ta thấy không? Nhờ Thánh Thần mà Chúa Kitô luôn luôn sống trong chúng ta. Luôn luôn sống trong Kitô hữu chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa được. Nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng, làm tông đồ cho Chúa được. Và các anh các chị biết, một người tông đồ, một người môn đệ của Chúa Kitô đó, thì nếu mà giống Chúa thật đó thì ở chỗ nào ạ? Ở chỗ nào các anh cái gì? Câu Chúa Giêsu nói đó, phải chịu bách hại. Phải chịu bách hại và sát hại nữa. Nó mới giống Chúa thật đấy. Chứ không thường đâu. Dù thế các thánh tông đồ chết hết, bị từ đạo hết. Thánh Gioan không bị từ đạo, nhưng mà ngài từ đạo đầu tiên. Ở chỗ nào? Dưới chân thánh giá. Ngài chết ngay lúc bây giờ đó, ở dưới chân thánh giá đó. Ngài đau khổ như Đức Mẹ vậy, không bằng Đức Mẹ thôi, nhưng mà cảm thấy đau bởi vì yêu thầy và được thầy yêu, do đó nên gần thầy nhất. Và sẽ đau nhất khi mà thấy thầy mình bị như vậy. Đó, ngài bị tử đạo ngay lúc bây giờ. Còn ngoài ra các thánh tông đồ khác đều tử đạo hết. Và không có ai dám tử đạo mà bị đóng đanh giống như Chúa Kitô vậy. Thánh Phêrô cũng bị đóng đanh thì đóng đanh ngược. Còn thánh Andrê là anh em của thánh Phêrô thì đóng đanh cách nào?
Chéo.
Chéo. Cái thánh giá chéo vậy. Không ai xứng đáng để mà được đóng đanh như Chúa Kitô cả. Chúa Giêsu nói rõ, họ đã bắt bớ thầy thì sẽ bắt bớ các con. Môn đệ không thể hơn được thầy. Chúng ta thấy không? Môn đệ không thể hơn được thầy. Nó là như vậy. Nếu mà các con thuộc về thế gian thì các con thế gian nó yêu các con rồi. Nhưng mà đằng này các con không thuộc về thế gian, thầy gọi các con ra khỏi thế gian, do đó nó bắt bớ các con. Vì danh thầy. Thấy không? Chúng ta thấy không? Chúng ta để ý cái câu đó nhá. Là chúng ta không thuộc thế gian mới bị bắt bớ. Bởi thế nên nếu mà ai mà được thế gian nó yêu thích đó, hãy coi chừng đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình đang theo thế gian nó mới thích mình, đúng không? Mình theo đường rộng, hợp và phe nó rồi, nó bắt mình cái gì? Nếu ai mà chưa được thế gian nó bắt bớ đó, hãy cầu xin để cho được nên giống Chúa. Còn những cái người mà đang làm việc tông đồ thế vậy mà bị bắt hại, bị hiểu lầm, bị chống đối, đấy giống Chúa Kitô đấy. Giống Chúa Kitô đó. Mà thế gian đây các anh ấy, chị ơi, thế gian đây không phải là những người tội lỗi ngoài kia, những người làm chính trị hay là gì đâu. Thế gian là anh chị em chúng ta đây này. Là gia đình chúng ta này. Những ai có tinh thần thế gian, chúng ta thí dụ chúng ta làm gì vì Chúa và theo tinh thần của Chúa bị chống đối. Ngay trong nhà mình luôn.
Hãy vui mừng lên.
Ngay trong nhà mình luôn. Chúng ta thấy không? Đấy thế gian đây. Thế gian đó. Chứ không phải thế gian nó ở chỗ khác, nó ở ngay bên cạnh mình đây này. Đó, do đó nên chúng ta phải sẵn sàng luôn. Và nếu mà khi mà chúng ta bị bách hại như vậy, chúng ta hãy vui mừng. Không, bách hại mà không phải là do tội của chúng ta nhá. Nếu mà do tội chúng ta đó là chúng ta đang đền tội mình, chứ không phải vì Chúa gì đâu. Mà chúng ta nếu sống vì Chúa thật, sống theo tinh thần của Chúa thật. Chẳng hạn chúng ta, ai mà ghét chúng ta, hận thù chúng ta, muốn giết chúng ta mà chúng ta vẫn yêu họ, rồi vẫn tha thứ cho họ, vẫn làm ơn cho họ, mà bị anh em, chị em trong nhà và bạn bè nói là mày thằng ngu, cái con này, con này ngu quá, yêu cái đứa mà nó hại mình như vậy, đại khái. Mà trong khi Chúa dạy làm sao? Yêu kẻ thù, mình yêu thì lại bị ghét. Do đó nên khi mà chúng ta làm những việc mà giống Chúa Kitô mà bị bách hại, mà bị ghét, hãy vui lên. Bởi vì sao? Chúa Kitô đang sống trong chúng ta. Và thế gian nó thấy Chúa Kitô sống trong chúng ta, nó với ghét. Và như vậy chứng tỏ là chúng ta đã sống kết hợp với Chúa Kitô rồi. Chúng ta nên một với Chúa Kitô rồi. Và chúng ta trở thành một Chúa Kitô khác, Antichristus. À, chúng ta thấy tuyệt vời không? Đấy, do đó nên khi mà chúng ta đang sống đây, đang sống như thế gian này, thật sự là chúng ta đang sống cái mầu nhiệm phục sinh và mầu nhiệm thăng thiên nữa. Và mầu nhiệm cánh chung nữa. Ba mầu nhiệm một lúc. Bởi vì sao vậy? Mầu nhiệm phục sinh, bởi vì Chúa Giêsu phục sinh là chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúng ta cũng không sợ đau khổ, không sợ bị ghen ghét. Đó là chúng ta, cái quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu, sự sống phục sinh Chúa đang sống trong chúng ta. Chúng ta mới có thể như vậy được. Nếu không chúng ta cũng như mọi người thôi, sợ người ta chống đối mình cái được thụt lùi, không dám làm gì nữa, bỏ. Thì tại sao mà chúng ta có thể tiếp tục được? Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta. Và như vậy chúng chứng tỏ là mầu nhiệm thăng thiên. Mầu nhiệm thăng thiên là gì? Là được kết hợp với Thiên Chúa Cha trên trời, hiệp thông thần linh rồi. Thì chúng ta cũng phải hiệp thông với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể sống được như vậy. Và mầu nhiệm cánh chung ở đây là gì? Cánh chung tức là làm tông đồ, làm cho người ta tin Chúa để đón Chúa Kitô trở lại đến trong vinh quang. À, do đó nên bây giờ từ cái đó chúng ta áp dụng vô cái vấn đề là cái ngày thánh mẫu và Thánh Linh cho nước Mỹ và California này. Thì em vừa mới nói đó là những người Kitô hữu mà đã kết hợp với Chúa Kitô rồi, sống với Chúa Kitô rồi mà làm chứng cho Chúa Kitô đó thì hay bị bắt bớ và bách hại và sát hại nữa đằng khác. Bây giờ chúng ta thấy tình hình bây giờ làm sao? Tình hình bây giờ làm sao? Nói chung nước Mỹ và ở Cali có phải là Kitô hữu chúng ta đang bị bách hại không? Như vậy á, bề ngoài có vẻ bất hạnh, nhưng mà theo đức tin đó thì như vậy là giáo hội đang giống Chúa Kitô. Chúa Kitô đang sống trong giáo hội mới bị bách hại. Nếu mà giáo hội chiều theo thế gian, cho phá thai, cho đồng tính, nó có ghét không? Nó có ghét mình không? Không. Thấy chưa? Tôi nói bây giờ mình trung thành với Chúa Kitô, có nghĩa là Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta, đang trong trong giáo hội, do đó nên nó chống. Vì thế nên chúng ta một mặt đó, chúng ta phải vui lên, bởi vì sao? Giáo hội vẫn trung thành với Chúa Kitô. Và Chúa Kitô sẽ dùng giáo hội nói chung và dùng một số Kitô hữu môn đệ trung thành của Chúa nói riêng để làm chứng cho thế gian biết rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nghĩa là cửa hỏa ngục cũng vùng lên cũng không thể nào phá được. Ở chỗ nào? Một số vị sẽ vô tù. Nhất định không có phá ấn tòa giải tội. Nhất định không. Dù là quyền lực thế gian, dù là luật lệ thế nào đi nữa, đừng có làm gì được chúng tôi. Đó. Và cuối cùng họ thấy là không làm gì được. Thì lúc bây giờ họ làm sao? Hết thôi. À, và dù có đi nữa, bắt vào tù đi nữa, thì họ cũng phải thấy rằng không làm gì được họ. Không làm gì được môn đệ Chúa Kitô. Họ thấy một Chúa Kitô đang sống động trong thế gian này. Rồi những người pro life bây giờ chúng ta thấy đang lên phải không? Đang phục hồi phải không? Tám tiểu bang à, đang gọi là có cái luật, không phải là cái luật 7 trong 8 tiểu bang có cái luật, cái đạo luật mà cũng chưa có tuyệt đối lắm. Ở cái chỗ là không được phá thai 8 tuần trở đi. 8 tuần có nghĩa là tại sao họ gọi là heartbeat bill, có nghĩa là căn cứ vào cái nhịp đập của thai nhi. Thì thai nhi nào mà sớm nhất là 6 tuần nó đập rồi. Còn không thì 7 tuần. Thì tất nhiên họ cho đến 8 tuần thì có nghĩa là chắc chắn là lúc bây giờ thai nhi đã thành người rồi và bắt đầu có sự sống rồi. Đấy, mà thì không được giết nữa. Còn trước kia thì có thể cho nó là cục thịt đi. Nhưng mà thật sự các anh chị, bây giờ thử hỏi các anh chị nhá. Chúng ta không được giết ngay từ khi được thụ thai, chứ không phải là 8 tuần. Tại sao vậy? Tại vì cái mầm sống đó là của ai? Của con người hay con vật? Con người. Cái mầm sống đó nó sẽ phát triển thành con heo, con chó hay là con người. Vì thế nó là con người. Do đó là mình diệt, đấy là diệt một con người chứ không phải diệt một con vật. Dù là mới thụ thai, do đó không được diệt. Vì thế nên bây giờ 7 tiểu bang họ cho phép phá thai từ 8 tuần trở đi. Bởi vì theo họ nghĩ là chỉ có lúc bây giờ nó mới thành người thật, mới có bắt đầu có sự sống thì không được giết nữa. Nhưng mà tiểu bang Alabama đó giống hệt như là công giáo của mình. Dù bị hiếp, dù loạn luôn cũng không được phá. Chỉ trừ vì sức khỏe của người mẹ thôi. Thì giáo hội công giáo cũng như vậy. Chúng ta biết là 7 tiểu bang mà cho 8 tuần đó, thì bây giờ 3 tiểu bang đã bị tòa dẹp xuống. Tại vì hễ mà bị kiện á, mà tòa mà đã lên tiếng, nhưng mà cái đó chỉ ở cái tiểu bang đó thôi. Còn nếu mà cái quốc hội tiểu bang đó mà đệ trình lên liên bang á, là tòa án tối cao á, thì chưa chắc. À, mà đôi khi cái đám pro life á, bây giờ nó muốn cho tiểu bang kiện để mang lên liên bang, lên một tòa án tối cao. Tòa án tối cao sẽ phủ quyết cái này. Thì tất nhiên là luật 1973, cái phán quyết 1973 sẽ bãi luật. Đấy, muốn, tha hồ kiện đi, kiện lên nó. Đấy, bởi vì bây giờ là cái thành phần mà vị thẩm phán liên bang á, nó nhiều hơn một tí. Đó, có thể vốt thì thắng một cái là 73 bay. Thì bây giờ chúng ta cứ cầu nguyện cho cái đó, cho cái vấn đề phá thai. Đó, thì chúng ta cứ không biết đâu được, Chúa làm việc. Chúng ta cứ việc cầu nguyện. Còn cái vấn đề ở California này thì chúng ta thấy cái vấn đề là nước Mỹ này tôn trọng nhân quyền đúng không? Nhưng mà trong những cái nhân quyền đó nó chống nhau. Tôn giáo có phải được quyền tự do tôn giáo không? Vậy bây giờ ấn tín rồi là tội có phải là quyền tự do của giáo hội công giáo không? Vậy tại sao bây giờ giáng phán? Mà bây giờ họ lại căn cứ vào cái quyền của những cái đứa bé bị lạm dụng, đó nó phải bênh vực nó. Bây giờ cái quyền nào lớn hơn quyền nào? Quyền một cái đoàn thể hay là một cá nhân? Đó là một. Thứ hai nữa là trong cái đoàn thể đó, có phải là tất cả đoàn thể đó có cái luật về lạm dụng tình dục không? Không, mà chỉ có một số cá nhân nào thôi. Vậy thì tại sao bắt cả một cái giáo hội đó để mà làm cái việc ngược lại? Có nghĩa là chống cả một cái hội đoàn để mà bênh một cá nhân, mà trong khi đấy cả một cái giáo hội đó đang tìm hết cách để mà diệt cái đó, chứ không phải là không làm. Mà trong khi tiểu bang California này, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2003 đã không có buộc các vị linh mục và nạn nhân phải thú ra nếu mà nại đến quyền không được, không cần phải nói. Đó, bởi vì Cali họ cho như vậy. Mà bây giờ cái SB 360 đó là muốn bãi cái này đi. Đi ngược lại với lại những cái mà California trước đấy đã công nhận, bây giờ không công nhận nữa. Và căn cứ vào cái tình hình nó càng ngày nó càng căng thẳng, càng ngày càng làm hại. Đấy, nhưng mà thật sự ra càng ngày đâu có càng hại đâu, nó lại càng xuống. Trong khi đó thì lại đi ra một cái luật như vậy. Mà trong khi nó chẳng những đụng đến tự do tôn giáo mà còn đụng đến cái quyền gì nữa? Quyền tư nhân. Thấy không? Privacy. Nhưng mà trên thực tế đó các anh các chị, bây giờ mà nếu mà thật sự Cali mà trở thành cái đạo luật thật thì bây giờ có ai đi dám xưng tội nữa không? Vậy thì giờ trình báo cái gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai mà dù có face to face xưng tội đi mà cái vị linh mục đó cũng phải tìm một vị linh mục lạ xưng, chứ không thể nào tìm linh mục quen xưng. Đúng không? Cái vị linh mục mà có sa ngã đó, dù là thống hối thật đi nó cũng không dám xưng với linh mục quen, linh mục lạ. Mà chắc là mặc một áo civil chứ không phải áo thường. Thấy không? Vô xưng tội. Thì cái vị linh mục giải tội đó có được quyền hỏi là anh tên gì? Cha tên gì? Ở đâu ông? Vậy bây giờ trình báo cái gì? Thấy không? Thế nữa cái luật đó là cái luật vô lý. Đó, mà phạm đến cái tôn giáo của người ta nữa, mà phạm đến quyền tư nhân của người ta nữa. Mà trong khi cái tôn giáo đó, cái giáo hội đó đang cố gắng để mà ấy lại, không phải là không. Mà bây giờ cứ tung ra một cái luật như vậy. Nhưng mà dù sao nữa, chúng ta không biết đâu được. Có thể nó thành luật thật. Và chúng ta cứ ready sẵn sàng. Nó có công hiệu hay không công hiệu cũng là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy được là ma quỷ nó đang tấn công giáo hội. Có vậy thôi. Đằng sau những người anh chị em ra cái đạo luật đó và vote cho đạo luật đó, ký đạo luật đó, đằng sau họ giống như là đằng sau những vị linh mục lạm dụng tình dục là ma quỷ hết. Đó là bây giờ chúng ta chiến đấu, không phải chiến đấu với những chính trị gia chống đạo, phá đạo của chúng ta, hay là với những vị linh mục lạm dụng tình dục, mà chúng ta chiến đấu với, chúng ta chiến đấu với Satan. Đó, chúng ta chiến đấu với Satan. Bởi thế nên các anh các chị, chúng ta tiện nói đây thì em xin nói tí về Việt Nam, cũng liên quan đến phá thai. Như em nói mấy lần rồi đó, là cái gì? Là ở Việt Nam bây giờ là phá thai nhiều nhất thế giới theo tỷ lệ. Bây giờ các anh các chị về Việt Nam giờ bao nhiêu cái nghĩa trang thai nhi? Bao nhiêu? Kỳ này tháng 7 này chúng em sẽ tới nghĩa trang ở Bảo Lộc. Rồi chúng em sẽ lên lên Đà Lạt thăm cái gọi là mái ấm tín thác của các sơ mấy thánh giá Đà Lạt. Ở chỗ đó là các sơ cũng nhặt các em thai nhi đó về nuôi. Đấy, chúng em cũng sẽ ghé ở trên đó. Rất là nhiều. Không thể nào tưởng tượng được sao Việt Nam. Đấy là gì thế thì chúng em. Em đã từng nói các anh các chị thấy không? Em không xin cho Việt Nam hết cộng sản. Không xin. Mà xin cho Việt Nam được sống trong công lý và hòa bình thật sự ở chỗ nào? Sống nền văn hóa sự sống và văn minh yêu thương. Đừng có hết cộng sản rồi trở thành tư bản giống như Mỹ này. Hoặc giống như nước Tây Phương. Lại càng phá thai hơn nữa. Rõ ràng có luật để mà cho phá thai. Còn cái kia ở Việt Nam đã có luật chưa? Chưa. Còn ở bên Mỹ này có luật thì càng phá thai nữa gì thế. Việt Nam mà được tư bản hóa giống như Mỹ này thì do đó Chúa còn thương Việt Nam chưa cho thoát. Nếu mà thoát cộng sản mà sống tư bản, một sống tự do như vậy thì chúng ta thấy làm sao? Đó, do đó nên chúng ta đừng có nghĩ những cái gì mà theo trần gian mà thấy là good, nhưng mà đối với Chúa chưa good, chưa tới lúc. Chúng ta phải tuân theo thánh khí Chúa. Bởi thế này các anh các chị thấy tại sao đang cầu nguyện cho Hoa Kỳ mà lại có cờ Việt Nam?
Đấy là ý nghĩa mà em cố ý đã nói tới đấy. Việt Nam cũng liên quan đến phá thai, cũng cần cầu nguyện rất là nhiều. Cần cầu nguyện rất nhiều. Trong khi Hoa Kỳ cũng vậy luôn. Do đó nên chúng ta hôm nay đền tạ là chúng ta cũng cầu nguyện cho cả hai, chứ không phải chỉ Hoa Kỳ và California này, cả gần Việt Nam nữa. Và các anh các chị thấy được là ở trong cái bàn mà gần cái chỗ tượng Đức Mẹ Fatima, em không ngờ tượng Đức Mẹ Fatima hấp dẫn thật chứ. Hấp dẫn các anh các chị vỏ cái là cứ trầm trồ nhìn chụp hình chụp. Mà em phải nhận Đức Mẹ đẹp thật. Ngày nào cũng bật đèn Đức Mẹ lên ngắm Đức Mẹ đọc kinh. Đọc kinh trong nhà ở chỗ đó. Và cái tượng lúc đấy em kể sơ sơ các anh các chị nghe nó lạ lắm. Tượng này chúng em mua năm 2000 năm Thánh sang Fatima, gỗ sồi đàng hoàng đấy. Thì đấy mua có 1.500.000 à, bây giờ là phải 3-4.000 đấy. Và khi chúng em mua đó, trước hết là nhà em mua cái tượng nhỏ. Em nói không, bây giờ năm Thánh phải mua tượng lớn. Bây giờ em đi với anh, em chỉ ngay cái tượng đó, mua cái tượng này. Nhà em bảo nhưng mà không có chỗ để. Em nói ngay, cứ mua sẽ có chỗ để. Em nói lúc bây giờ tự nhiên em nói ra, cứ mua sẽ có để. Thì khi mà chúng em về đó, tại chúng em còn đi hành hương thêm ở thánh địa đủ thứ nơi hết, khoảng 10-10 mấy ngày nữa mới về. Do đó chúng em gửi tàu, nó rẻ, với lại chưa cần gấp, rẻ nữa. À, thì chúng em gửi, rồi sau đó là đi hành hương. Về, chúng em bắt đầu đi kiếm nhà. Bởi vì ở Pomona chúng em bị đập và không có safety. Do đó chúng em tính dọn và dọn đi tìm nhà. À, thì hành hương về chúng em đi tìm nhà. Tìm nhà thì tìm mấy nơi rồi. Tới chỗ này thì là cũng chúng em đang đi tìm chỗ kia, thấy ở đây treo cờ bảo ồ mình đến đây coi. Khi vô mấy cái má đồ á thì thấy cái này. Trời ơi mẹ ơi, mẹ ở đây này, mẹ đứng đây này. Thế không? Cái góc đấy đây. Ngay dưới nhà. Nói ô mẹ đứng đây rồi. Mừng lắm, rất là mừng. Và hơn nữa là chúng em thích, cả nhà cả mấy đứa nhỏ nó thích cái trần nó cao vút lên như vậy. Không có cần nhiều phòng ở, không có cần bonus room, chỉ cần cái nhà nó cao như vậy, vô nhà cái thì tự nhiên thấy nó phấn khởi lên. Đấy, thì Đức Mẹ đứng đó là tuyệt vời rồi. Sau đó các anh các chị, em thấy mãi Đức Mẹ chưa về, 3 tháng rồi. Khi em đi gọi mấy cái hải cảng ở trên Lost Harbor, mấy cái đó, Long Beach, họ nói đâu có đâu. Khi em gọi sang Fatima, họ nói là đang ở Ontario. Bảo ủa, chúng tao gửi máy bay, Đức Mẹ không có muốn đi tàu. Lạ luôn vậy. Đức Mẹ, nhưng mà Đức Mẹ cứ ở đó chờ chúng em, tại vì chưa có chỗ. Lạ vậy, Đức Mẹ biết này, chúng mày sẽ đi tìm nhà, tại chưa có chỗ cho tao, do đó tao ở đó chờ. Nó lạ vô cùng. Xong rồi sau khi chúng em thấy được chỗ Đức Mẹ rồi mới biết Đức Mẹ đang còn thay rồi. Xong rồi lúc bây giờ chưa dọn nhà, để tạm ở cái nhà kia. Đến lúc dọn một cái đó thì hai cái tượng đầu tiên vô nhà này chưa có đem gì vô hết. Đó là tượng Đức Mẹ với lại cái tượng Chúa đứng đó. Đức Mẹ đấy tuyệt vời. Đức Mẹ Fatima rất là tuyệt vời của chúng em. Ở cái bàn đó đó, cái bàn ngay trước cái ảnh tiệc ly đấy. Các anh chị chị thấy gì? Cái ý nghĩa em cố gắng sắp xếp như vậy đó. Trước hết là cái bàn đó được trải bằng cái gì đấy? Cái cờ Mỹ. Cái cờ Mỹ. Đó, cái bàn đó, ở trên bàn đó. Và đằng trước bàn đó là cờ Mỹ. Ba cái ngọn cờ Mỹ. Rồi trên ngọn cờ Mỹ là cái gì? Là cái tượng mà ở bên Vatican. Tòa thánh Vatican đè lên ba cái cờ đó. Nó có ý nghĩa hết đấy. Quốc gia phải bên dưới đức tin. Cái tượng đó là ám chỉ đức tin công giáo, thấy không? Thì quốc gia phải ở bên dưới, phải những gì của Caesar trả về cho Caesar, những gì của Thiên Chúa thuộc về Thiên Chúa. Đấy, chính trị gia bất cứ ai cũng vậy. Chúa ban cho cái quyền để làm theo ý Chúa chứ không phải ý mình. Đấy. Rồi một bên này á thì các anh các chị thấy cái hình gì? Cái hình Chúa chịu tử nạn. Bên này đó là hình gì? Hình Chúa đang dẹp sóng bão. Đấy nhá. Và bên này á, bên mà Chúa tử nạn á là có cái hình gì? Nữ thần tự do. Đấy, có cái tượng nữ thần tự do. Nước Mỹ đang tôn thờ thần tự do, coi con người trên hết, cho Chúa ra thiệt. Và cũng ở bên đó nó còn cái gì nữa? Còn cuốn tác phẩm của em viết Hận thù quyết thắng. Ma quỷ đang tấn công. Đó, cuốn Hận thù quyết thắng. Còn bên này là bên giáo hội. Thì chúng ta thấy cái gì?
cái ảnh mà có bốn đền thờ: Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Đức Mẹ với lại đền thờ Laterano. Tí các anh các chị phải vô thấy. Và có cái gì nữa? Bí mật Fatima, cái CD Bí mật Fatima liên quan đến tử đạo. Thấy không? Thấy không? Đó đó, tí nữa đó, trước khi các anh các chị về đó, chúng em sẽ tặng hai cái ảnh lớn như vậy. Cái CD Bí mật Fatima và cái cuốn Hận Thù Quyết Thắng, mỗi người đều được bốn cái như vậy để mang về. Đấy là quà, quà của chúng em. Và đó là ý nghĩa của ngày hôm nay. Rồi bây giờ đã 12 giờ, chúng ta nguyện kinh lạy Nữ Vương.
Vui lên hãy vui lên, Chúa yêu thương con người. Vui lên hãy vui lên, nước trời đã gần đến nơi rồi. Mây ơi hãy tuôn rơi, đấng cứu tình nhân trần. Mưa ơi hãy tuôn rơi, ân tình muôn nơi. Nước trời gần kề, không hối lỗi lầm, đặt trọn niềm tin, phúc âm loan truyền, Chúa sẽ viếng thăm. Đến mau ngài ơi,